Tại sao về Việt Nam mình được cái ân huệ lớn lao làm cho các vị thiên nhiên nhiều xuống như vậy?
Bởi vì Việt Nam là từ hồi nào bây giờ, anh thấy ở Việt Nam từ hồi nào bây giờ đầm mắm đủ thứ về sắc được thiên nhiên nhiều hơn. Cái chỗ đó dễ hấp thụ và dễ thay thì tôi nha. Cho nên cái quan của cơ cấp tất cấp cho là nào khổ. Cho nên cái cơ này sau này sẽ lập trật tự và toàn pháp sẽ chứ. Mà tu trì nhiều hơn.
Thầy dạy cái sự khổ của Việt Nam bây giờ là do bài học chỉ mới cho dân tộc Việt Nam tiến hóa màu
quá rõ với gì ngày lửa, rõ đó là cái lửa cái điểm đó là điểm linh hóa. Điểm đó là cái linh địa để giải thiện tâm linh và sẽ lập, sẽ có những cái sự biến thiên thay đổi và sẽ có những cái kỳ quan tai nạn để hấp dẫn thế giới tới.
Thượng Bế với Chúa hai cái tính chất khác cái chỗ nào? Thấy không? Nếu ông cha trên trời cái gì nữa? Mà tâm con nó thanh tịnh hướng về cha trên trời kia mà lại sợ Chúa rước với Thượng Bế chứ. Thế giờ mình phải kiểm soát cái mình thanh tịnh chưa? Thanh tịnh nó quân bình nó là nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng nó là thăng hoa, lúc nào mới thấy trình độ. Hiểu chưa? Còn có người còn ôm hận thù, ghen ghét này kia kia nọ, miệng nói đạo tâm một đống rác làm sao tiếng nói được. Sao? Miệng nói đạo tâm phải đạo, phải quân bình. Thôi thì câu cầu một tiếng qua. Miệng nói đạo tâm tâm chất, tâm rác lớn làm sao tiếng nói được. Thế hiểu chưa này? Mình phải kiểm soát cho thấy mình còn cá đến không, còn dơ giấy không, còn thù hận không, còn sân si không. À, mình biết cái sai thì mình sửa thì mới hồi. Tu là bề trên cho bờ, tu là quân bình. Mà nghĩa là mình quét rác lên nó mới quân bình. Còn mình chứa đậm rác lên ở trong đó thì làm sao nó quân bình. Thế giờ thì mình lo tu là lo không. Hành động ý chí, hành động ta mê phát chấp, đừng ôm sự mê chấp mà miệng nói đạo tâm chứa rác không có bao giờ đắc đạo. Nên rất thôi, xảo trá một kiếp này là tự đọa mà thôi. Bây giờ có bày một cảnh đẹp, thiệt đẹp như rốt cuộc là đi trong cái đường lối xảo trá mà thôi. Cho nên người tu quan trọng họ tự kiểm, họ là tâm, họ muốn nói, họ nghĩ, họ nhường. Không phải hẳn luôn. Vì họ muốn đọc cái sự thanh tịnh sẵn có của chúng. Không có ngu, họ biết hết. Họ biết mấy lớn của đối phương muốn làm cái gì. Nhưng mà vẫn thanh được. Vì họ thấy rằng nó có quay quẩn, đi quay quẩn đi đâu rồi nó có thể trở về đó. Thế không? Nó bỏ trong miệng, nó nhai cho nát hết, nó nhiều, nó nuốt rồi nó cũng phải chi không. Nó ăn cái gì, ăn cái mùi vị, mà cái mùi vị đó ở đâu? Nó phải thăng hoa khi không? Thì rốt cuộc người ta thấy rằng hành động người đó cũng có sai. Chuyện buồn tủi sân si của họ không có sai, vì trình độ họ mới tới đó. Cho nên họ phải học bài đó để học chiến. Thế giờ, cho nên người xung chúng ta luôn luôn bị qua ức. Cái giúp họ, họ cũng phản. Nha, có làm gì họ cũng chê mình, đó là đại phước. Họ chê sớm chừng nào mình phước chừng ấy. Mà họ khen sớm chừng nào là mình đi xuống địa ngục sớm chừng ấy. Cho nên Quan Âm là chư Phật chư tiên mấy người tu là bị hàm quan, bị họ gắn những cái tội mình nặng lắm. Sống lắm. À, chuyện ta không có, nó nói cho có, rồi nó đơn sâu đủ chuyện, thế là nó đơn sâu nó. Bây giờ, cho nên vô vi như là đã phá cái tự ái và tự thực thi quán thông em ạ. Và nhận tội lỗi của mình, chứ không phải nói rằng ta hết tội, tôi vô vi không hết tội đâu. Tôi vô vi mới thấy rõ mặt mày của một tội nhân là ta. Một tội nhân, một tội hồn chưa hoàn tất tại thế. Đang lôi ngoài đây, đang sửa tu chứ không ngon làm gì hết. À, mà tại sao phải đứng vào vô vi mới thấy? Thì vô vi nó đi vô tận chỗ cái không không, nó mới thấy cái có động loạn nó chính mắt. Nó chấp nhận sửa, nó chấp nhận và bỏ tự án, nó chấp nhận sự trả đạp, nó chấp nhận ngồi quả để nó tiến qua. Thế không? Cho nên người tu vô vi cái phần đầu nhiều cái bước ước lắm. Người tu 2-3 năm đầu nhiều chuyện bước ước. Và sau cái bước ước trả đạp rồi, họ thấy họ xuống rồi. Nhờ cái đó họ tiến, thì họ lấy quá làm ăn. Theo nhờ những sự kích động, nhờ sự chỉ trích, nhờ sự phá thất ngày nay tôi mới hiểu giá trị của sự thanh tịnh. Và tôi đang truy tầm sự thanh tịnh và tiến qua tôi thành tịnh. Thế chưa? Cho nên người tu vô vi là phải bị cái lúc băng. Trong 5 năm đầu thế nào cũng bị người ta nói quan ngơ ngược đặt trả đạp, người ta bươi mắt mình đủ thứ thế kệ, vui nghiệp của ta. Mà có người thở tới sửa thì để ta sửa. Họ chửi mình, họ phá mình, không khác gì họ gỡ những cái chỗ kia bằng những cái đinh, những cái búa ngờ. Tập bất chánh bể, họ giá lại cho không có phá hết. Thế chưa? Cho nên mỗi người mà ở tâm tôi vô vi và thấy những chuyện rất ức rồi sẽ thấy cái tâm thanh thản. Tại sao họ chửi tôi và tôi hết giận? Mà trước kia mà họ nói sơ là tôi giận, bây giờ tôi hết giận. Là nhờ tôi ở trong tôi. Nhờ tôi thấy cái giá trị của Thượng Đế đang điều luyện tôi. Ông trời điều luyện tôi không phải là người đó tài giỏi gì. Vì người đó cũng cấu trúc bởi thiên nhiên mà có. Tại sao nó có hành động đó? Nó đang sống bây giờ, sống với cái thân khí hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Tại sao nó có hành động đó? Để trên chuyển, để đổ tôi. Tôi phải cảm ơn hơn sự giúp nó. Hiểu chưa? Cho nên những người chung được đi vô gì mấy năm sau thấy không thấy gì, nhưng mà sáng suốt. Tôi thấy là nó gỡ được rồi. Tôi gỡ được những vết mắc rồi. Tôi thấy cái chuyện thông thường, không có ai chung gì cho tôi nữa. Thì chỉ là cái tù thôi. Đó. Mà tính thế đó. Tự ái, những người tự ái là bị đụng nhiều nhất à. Nhưng mà mình mừng là mình được thực hành qua giai đoạn đó. Cái kinh sách không có chỉ tôi đó. Không có kinh sách nào mà nói chuyện này vô đựng đầu rồi vậy, ai thì ai thành tu. Có cái đám vô vi này nó bụng lầm rồi nó thích cầm, nó nên té ra không có gì hết. À, cãi vã rồi lại thương như, cãi vã rồi phải xây dịch. Vì mình thấy mình trầm một hơi thở với nhau. Sống chung cho một quả địa cầu, tứ quan ngũ tạng như nhau, con chim cũng vậy mà mình cũng vậy. Lúc đó mình mới phát cái trần vi ra thương nhiều. Nhưng mà vượt qua giai đoạn thử thách mới có cái vượng từ đi đó. Thì thấy con chim nó cũng đang sống qua địa cầu như chúng ta hết. Con bò, con chó, con gì tới toàn ngũ tạng hết. Mà người với người tới toàn ngũ tạng mà tại sao lại gây gỗ lạ vậy hả? Hơn tôi có chút xíu chuyện vô lý. Nhưng mà cái chuyện vô lý đã để cho mình thức tâm. Cái vô lý đó nó có lý. Mà mình động mình không thấy thôi, cái chuyện thật là nhờ nó. Mới đo lường thì thanh tịnh vô vi đi rồi. Cho nên bình tĩnh đúng. Tôi đi cho nó động như như xe tăng, nó không có ăn thịt mình đâu. À, rồi nó mở. Lúc đó mới thấy giá trị của sự thương yêu. Thấy trị, thấy giá trị của lượng từ bi sẵn có của chính mình. Đừng có ôm. Và đừng có cấm đóng khung. Và đừng khép mình ở trong đó. Cứ dịch trường ra đi. Rồi nó mở. Không có gì hết. Việc vui cả là không có cái gì đâu. Cho nên tu của vô vi một năm nó bằng đi tu kia và làm chia gì. Khi khủ tử tế 3 năm cũng chưa đụng được cái. Những người tu cái kia 3 năm chưa đụng được cái. Thì vô ai cũng giữ trật tự. Cái này vô nó cứ đụng đầm đầm đó. Nó đụng rồi cái nó tỉnh. Không có gì hết. Nhưng sau này thì nó có cái thiền viện rồi, bớt đụng rồi, vô trong thanh tịnh rồi. Nha, người nào vô trong chỗ thanh tịnh ngồi thiền để chi? Cứ đụng với điểm để chết. Cũng đụng nữa, đụng để mở. Coi sự thanh nhẹ, sự thanh tịnh của tôi, cái xuất phát lên trên thôi. Thừa tiếp được điểm bên trên thôi, bên trên đã rút tôi chứ. Ra cái cõi ma quỷ bên trên nó còn phá mình ghê nữa. cho nó bệnh cơ thể chết chết thôi. Cơ thể mình học như lý Nam Mô, như Đạo Phật ở thế gian này có giá trị không? Khi mình biết dục ở trời coi nó giết mình được không? Đụng mạnh nữa. Sao? Cho nên may mắn như những người tu vô vi có cơ hồn, có luân thị định, cơ hồn là giải tán cái trực điểm của bộ đạo, của ngũ quẩn, và làm pháp luân giải tán cái trực điểm của ngũ tạng trước khi chúng ta tiếp xúc bệnh được. Mỗi đêm làm như vậy, rồi tiếp xúc bệnh mình bị giải. Ở bệnh được đốt ta là không thể, chúng ta mới thông. Những người tu dụng lý tới một ngày kia ta đem ta đốt ta la làm nên tôi nào giờ ở thế gian tôi làm phước không tôi có làm gì đâu mà không đốt tôi. Vì ở trên tâm độ. Ta độ cho mình chứ người ta phải thử cái tính chất của mình. Kích động nó mới tiến lên. Phải đốt nó mới thăng hoa. Mà đốt chút thì nó là làm. Chứ nhiều người tu làm phước kỹ lắm nhưng mà tại sao bây giờ gia can tan vã hết không hiểu tại sao. Mình đã trên đổ chứ. Đổ cho nó chán đời cái Phật tự qua đạo mới đem đi. Ngày như người ta trời cái Phật tôi thờ trời Phật kỹ quá. Sao ngày nay tôi bây giờ tan tầm gia ca không còn nữa. Nhưng mà cái đó là thức tâm để trở về cái đại gia đình của chúng ta. Và thức tâm để thương quan ra. Không còn sợ nữa. Mới sẽ học một chuyện gì. Cái trên ta đổ đúng có lý do hết chứ không có phải làm bậy. Tại sao những người đã làm phước, chừng nào gặp nạn chừng nấy làm phước, chừng nào bị phản chừng nấy, nhưng mà để tránh chính cái tâm nó đã cho nó được tiến. Phải cho nó tan tầm nó mới tiến được. Nó mới dứt khoát, thất tình lực dục nó mới thành ra đi được. Chứ có người khổ, nó mới tìm đường tu. Tôi thấy chúng ta thế gian chán quá, ở đời tôi chán quá, tôi không chìm ai nữa hết, tôi chìm trợ Phật của tôi. Tôi bỏ hết của tôi. Có như vậy đó. Những người thành đạo là những người không còn gì hết cái chuyện người giả cả ai cho tâm họ có dính phạm họ mới tin vào. Cho nên cái tu vô vi là nó rất có thật sự, nó đúng trì theo trình độ. Cái tối nay tôi tu tôi thanh nhẹ tôi khoái quá này kia mai cái đụng nó đậm được đụng liền nó thử liền à thử đủ dĩ phần thanh nó phải tin cứ đụng để giữ chỉ đụng để giữ chỉ chúng ta lên trên mình thân chịu nổi. Bây giờ mà mình không biết cái đường lối thử thách thì không có hầm gì đi lên chứ. Mà đừng nên nhớ là ngồi quả thử thách và tận độ cái thượng đế chứ không có bỏ ra. Đừng có tưởng là tôi khổ này kia kia nào là thượng đế bỏ không có bỏ mấy thằng đó thương mình đó. Những cái cây nó giữa rừng này nè, đâu có ai thấy đâu có ai lo nữa, cây lo nữa. Nó được thăng hoa, nó được tự do, nó có nhân quyền, nó càng ngày càng cao vút lên. Thấy không? Còn người thế gian cứ chẹt qua chẹt lại, chuyện này chuyện nọ, thét ra nó lùn xuống đi. Nó lùn đi, nó lụn bại đi. Thì nó bậm. Là mình cứ chẹt qua chẹt lại thì tâm nó động, còn mình hướng thượng tâm làm gì động. Nó thanh tịnh không? Chặt nơi này, chặt nơi kia, chuyện này, chuyện nọ, nó sẹt lại thì mình bị hạ xuống. Mà làm lợi khi cho người ta chứ không có lợi cho mình. Những người bị người ta bị mình phá là họ được thăng hoa. Còn mình phá người ta là bị lướng xuống. Thì sau này mình bưng cái thiệt mạnh mình lên như vậy. Mỗi người cũng phải làm thời gian công cụ đó mới đi qua được. Cho nên ở gia đình nó nói họ thấy cặp vợ chồng đó hay quá, dễ thương quá này chứ là khác, họ dễ thương rồi. Nghe nó cũng đụng tự nhiên rồi, gia đình nào cũng đụng rồi. Còn đào mới cứ nói gì mà lâu rồi là đụng hết tội, đụng gầm gầm để tiếng rồi. Tập nào cũng vậy rồi. Chỉ đừng ngồi núi này trong núi nọ, thấy gia đình này thích gia đình kia, thì tập là cũng như nhau thôi. Học bài học rồi đi. Thực mình vô vi rõ lắm, cái vi không là giải thoát. Những cái gì mà mình đặt ra này, cái thế nào bây giờ mình nghĩ về không, sau này nó sẽ không còn nữa, định lực thanh tự hoại diệt, thanh tự hoại diệt nó mới thanh nữa. Mà hiểu được giá trị của cái không, nó con người nó thanh nữa. Cái tâm nó phân định. Nếu tôi vương như người tôi vương như tương lai, họ chỉ lấy chút thông họ đo lượng tất cả, dễ đo tác xuống. Nhưng mà không hành làm sao mà dám đo được, không hành cái tâm này nó bận rồi. Người ta hành trung tâm bộ đạo, trung tâm biến quan bộ đạo nó hòa hợp với càng không vũ trụ, nó mới có cái không mà có. Thế gian thấy nó yếu nhưng mà nó mạnh, tự nhiên nó hòa hợp. Thì tất cả càng không vũ trụ và cái tóc thân nó tự mọi trạng thái nó mới một trạng thái. Nó có cái pháp thân mới rồi, nó khác hơn hồi xưa. Hồi xưa có một trạng thái thôi. Làm chồng là chồng nhưng mà bây giờ không phải. Giấc như thế. Nó hòa với mọi trạng thái thì nó mạnh hơn. Thì nó biết Thượng Đế mà nó từ nguồn gốc của Thượng Đế thì nó cũng gánh vác như nhà. Thì cái ý chí nó không bao giờ mình nghĩ làm việc mãi mãi mà nó không bao giờ nó thấy nó nghĩ. Và không bao giờ thấy nó thật người vì nó đang học và đã học. Chứ không tôi đủ rồi tôi cũng cần học, nhưng có gì đâu, tôi đi cũng có gì. Nếu đủ rồi cũng cần học thì nó mới dứt, phải học. Tôi sắp chết cũng phải học, mà vì sao này thăng qua lên nữa còn phải học. Ngoài học không nhìn gì. Nó là chính đáng còn ở thịnh mình. Cho nên tôi bây giờ tôi hưởng, mà không có gì hưởng, hưởng gì. Nếu chỉ răng trong lượng nên là hưởng không được rồi. Thì dùng hết những cái gì mà học để tiến. Cho nên ngoài cái cơ tạng, ngoài cái thể chất này còn một điểm vinh quang là vô hình, vô tướng, không có mặt, không bởi như thế gian đâu. Nhưng mà nó trở về tâm lành đó thì ở giới nào thì thấy hình ảnh đó thôi. Cho nó là thiệt là một điểm vinh quang, vô hình, vô tướng. Cho nên chúng ta chứng minh là sinh ra hồi trẻ khác rồi không? Lớn lên khác rồi, già rồi bệnh chết nó khác. Thay đổi liền liền. Hồi sinh ra chỉ nói có cái mặt đó nhưng mà cái mặt đó khác liền liền. Và tất cả sự chịu ức ức ở thế gian mắt mũi tai miệng là đều khác nhau hết. Cái gì đó? Cái khuôn thì giống nhau rồi đó. Khác luận gì? Tịnh và động. Cho nên nhiều. Cho nên những người tu vô vi tu về điển, không tu lưu ý cái xác, nhưng mà lại chưa được cái xác. Còn họ lưu ý cái xác như thế nào, họ cũng chưa được cái xác, và họ trở lại chỉ tranh chấp bên ngoài. Vì bên ngoài, còn chúng ta hướng về trung tâm điển quang và học càng không như thế được, ta đi về bên trong. Thì làm việc không được nghĩ sang chung, để giữ cái phần vô hình vô tướng đó để đi. Còn hình dung sắc tướng ở thế gian nó là cái tạm cảnh để giáo dục. Cái cây nó có cái hình tướng như nó. Người này có hình tướng, con thú nó có hình tướng. Tuy theo cái trình độ tội trạng của nó chứ không. Khác khác chỗ đó thôi. Còn người tu mà khi cái tốc độ giải thoát rồi ta quán thông rồi. Ai cũng vậy đó thôi, cầm cỏ cũng vậy đó thôi. Vì trình độ nó hai chữ đó là cái gì? Nó chuyên qua theo trình độ sản phẩm. Thì biết được cái đó là gia tăng người ta. Tôi đã nói rằng trong chiếc xe hơi không có con bù lo nào không xài được. À, chê bù lo nhỏ nhỏ, bù lo lớn, một bù lo nào cũng làm một việc của nó. Sử dụng được. Thì mình chưa sử dụng, mình chưa cầm nó. Thì hiểu vậy thì gia tăng người ta. Hiểu vậy mình có thể không nên bỏ dễ dàng. Dù cho lạc trên rừng như nó cũng sống thật dễ dàng vì mang tránh tình thương, quan thông và hòa cảm với các dân. Thế các dân đã hỗ trợ cho ta tiến hóa, ta nên mang ơn các dân. Thì thật sự là thiên, thật sự là tự nhiên, thật sự là tự nhiên. Cho nên chiến mẹ ơi, tập trung ngay kinh trên bộ đầu để niệm Phật. Niệm Phật kinh trên bộ đầu rồi mới thấy cái ân hào quang đó là đi cho tôi giải thoát. Không còn nước mắt nữa. Lúc nào cũng là chúng ta trật cơ tiến hóa đã và đang đi. Không có sự việc. mình thấy rõ cục đá tan tiêu nhau. Nước ta nước mòn rồi nó đi đâu? Nó theo nước rồi nó đi thăm nước mà để lâu rồi nó bị khô. Đi đâu cũng luồng điển nó thấy chi không? Thấy rõ tất cả mọi việc phải trở về trời. Căn bản từ bên trên giải mình đi không hề gì. Bởi vì này muốn chuyển qua lời này thì ngồi quả thì phải mọi sự thay đổi. Bất ngờ cho thành thái tinh thần là tư cực. Thì biết được những bất ngờ, những giá trị chuyển qua thần hòa của tâm linh thì chúng ta không bao giờ đạt được. Những bất ngờ xảy ra mấy người sợ, đó là cơ hội cho chúng ta chuyển qua. Cứ việc đi trở thì không phải.
Thưa thầy, mỗi lần một khi nghe truyền văn của thầy thì con có một cái sự buồn. Buồn ở chỗ là sau khi nghe thầy giảng rồi cái mặt băng bên kia không ai nói, rồi nó trống mà ủ băng quá. Mà xét đi xét lại thì tới giờ thì con cũng nói hoài. Nếu mà các bạn đạo phương xa hay là không biết thì cũng nói cái anh này xong rồi tối ngày cứ lải nhải hoài. Sức con thì nó cũng có hạn, cái dòng thanh điểm thì nó cũng bị cộng ngắn à. Thật ra nói cũng không được bao nhiêu. Mỗi khi mà công phu thiền định thì con luôn luôn có một cái câu hỏi như thế này. Bây giờ làm như thế nào đặt câu hỏi để mà cho thầy trả lời mà câu hỏi đó có ích lợi cho bạn đạo. Thì mỗi phần lần công phu là mỗi lần con đặt cái câu hỏi đó. Đến ngày hôm nay thì con cũng chưa có câu hỏi. Và trong giây phút hồi nãy ngồi thiền nghe thầy nói thì con cũng có một vài ý nghĩ. Thì thôi thì con cũng xin phép thầy với bạn đạo nói ra một vài lời này để mà điều thứ nhất là để mà trao đổi cái thanh điển rồi được cởi mở để rồi cùng nhau mà học hỏi. Điều thứ hai là ráng làm công quả cho chị Tư để các cô cũng băng nó được thêm dài dài một chút. Chính thưa thầy, sau cái bài giảng của thầy thì con thấy được rằng ngày mai thì giảng về cái chương ngại và cái phạm ngại, thì giảng về cái lực phản động về lực kích động và nó đưa đẩy mình trên cái đà tiến. Tiếng nói của thầy, âm thanh của thầy là đại diện cho cái dòng thanh quang điển lành và cái cơn gió rào hú thiên nó là sự đập lộn. Tiếng nói của thầy nó vẫn còn mãi mà cái cơn gió kia khi có khi không. Con chợt nghĩ như thế này, tiếng nói của thầy nó là đại diện cho cái chân ngã và cái cơn gió kia nó là cái phàm ngã. Tiếng nói của thầy nó là sự thanh tịnh và cái cơn gió rú kia nó là động loạn. Nhưng mà tại sao cơn gió kia nó lại có cái sự động loạn? Chẳng qua gì nó có động. Sự thật ra cái bản chất của nó là hư không đại định. Nhưng mà vì do cái động loạn, vì do cái tâm tối mà nó có sự di chuyển của cái hư không. Và chính vì vậy mà nó sinh ra cái cơn gió hú đó và nó đưa ra đến cái cảnh đời động loạn và nó đưa đến cái địa ngục. Thì nhờ nghe cái âm thanh của thầy và nhờ nghe cái tiếng gió hú kia mà con thấy được rằng cái chân lý của cái đời đạo sâm tu. Ngày nào mà chúng ta nói rằng bỏ đời để mà đi tìm đạo, ngày đó chúng ta còn sai lầm. Mà ngày nào chúng ta thấy rằng chính trong cái đời này mà ta tìm ra được cái lẽ đạo, ngày đó chúng con hiểu được chân chánh cái lời nói của thầy. Tại sao trong cái tiếng gió muốn kia mà ta tìm thấy được thanh tịnh? Bởi vì tự bản chất của nó là hư không đại định. Nhưng mà vì động loạn, vì vô minh mà nó thành ra tiếng gió. Cũng vậy, trong đời này, chúng ta sống trong cái động loạn, đưa tầm mắt ra, thấy những cái cảnh trái lọc, nghe những cái kêu, tiếng kêu than quán này. Nhưng mà phải hiểu rằng, tất cả những chuyện đó, nó đều là cái bài học của trên xuống, để cho mình thấy rằng, còn sót lại một cái gì của chúng ta, đó là một sự thanh tịnh và sáng suốt. Loại bỏ hết tất cả mọi chuyện tình tiết ở trong đời này thì nắm giữ cái gì? Chỉ nắm giữ cái sự sáng suốt thôi. Bởi vậy, cho nên nếu một cái người thực hành
đúng đắn lời nói của thầy, lăn xả vô trong đời sống này, chung đụng với mọi nơi mọi giới, hiểu được cái nỗi đau khổ này, một ngày nào thực chứng được cái sự thanh tịnh là ngày đó chúng ta viên mãn cái đạo hạnh này. Nên với cái lời giảng của thầy rồi thì ngày hôm nay con mới thấy được rằng ơn trên rất là thương xót chúng sinh, ban đầy đủ mọi phương tiện để sớm trở về cội nguồn. Trong tuần qua con cũng đã gặp nhiều cái sự thử thách tác động trên thân thể này, nhưng mà con thấy được rằng với cái thân cao một thước mấy này, mập được mấy phân này, nó không đủ sức để mình dung chứa cái bài học ở trên đưa xuống. Bởi vậy cho nên Thượng Đế cho chúng ta hai cái lỗ tai, cho chúng ta hai con mắt, cho cái lỗ mũi, cho cái miệng này để chi? Để mà học cái bài học nơi thế. Chính thưa thầy, tuần vừa rồi bạn của con vừa mất một người con được 5 tuổi, thì với cái tâm tư của con đến với người bạn đó, con hiểu được thế nào là tình thương của một cái người cha mẹ đối với một cái đứa con, nuôi nắng nó, thương nó, cái tình nó mẫu thương nó, để rồi ngày hôm nay được mất đứa con đó. Con cũng khóc với người bạn không? Con cũng đến với tâm tư đó, thì con mới thấy rằng quá trình sự di diệu của trời đất, bởi vì cái sức của con không đủ sức để học tất cả những bài học, thành thử ra Thượng Đế cho con học ở bài học nơi người khác. Với tâm tư của con đến với tâm tư của người để mà con học cái sự tử đó. Với tâm tư của con đến với người khác để mà con học cái sự ly chấp của người khác. Thành thử ra con thấy rằng quá trình là diệu dụng của ơn trên cho học đủ mọi nơi. Rồi con thấy được rằng với cái phạm ngã như vậy thấy sự đau khổ, nhưng mà với cái chân ngã con cũng tự nói rằng cuộc đời này mùa xuân nó đi rồi thì mùa đông nó tới, cái sự gì nó có họp rồi thì nó có phải ra, thì cái sự chết kia nó cũng chẳng qua là nó theo định luật quá quá tinh xanh của trời đất. Vậy thì có chi mà buồn? Con thấy được cái chân ngã và con thấy được cái thầm, rồi con mới thấy được bây giờ mình phải thực hiện cái tam công tứ lượng, đi trong cái công phu, dụng cái công quả, và công trình là cái sự kết hợp của công phu và công quả. Thể hiện đi trí dũng này thì một ngày nào đó mình mới thấy rằng mình đạt được một phần nào cái sự hiểu biết và mình thể hiện cái ý muốn của ơn trời. Bởi vì cho nên hồi nãy thầy nói rằng khi mà các bạn đã đạt được thanh tịnh rồi thì các bạn không cần phải lên tới trên trời, hay là không, các bạn không cần ở xuống tới địa ngục. Các bạn mới thể hiện được cái thanh quan điển lành của các bạn. Mà các bạn chỉ trụ trong cái thanh tịnh này thì các bạn thân ra để mà làm việc mọi nơi. Thì con thấy được rằng không phải dùng cái pháp này để mà xuất hồn thì biến hiện đủ mọi chuyện, cái đó nó còn ở tập xuân. Ngày nào mà thể hiện được sự thanh tịnh trụ trong đời này, trụ trong động loạn này, ở trong cái gió này mà vẫn còn giữ được cái âm thanh thanh tịnh của thầy, thì ngày đó là ngày viên mãn cái đạo. Đó là một dạng cái ý nghĩa mà con chợt thoáng được trong lúc thiền định khi nãy. Chính xin thầy giảng thêm cho chúng con được học hỏi.
Trong cái bài giảng đã nói ra cả những gì bài trên đã đưa tại chúng đến nơi diễn kiến, thấy rõ cái luật sanh và tử. Cái đó là cái phần thanh điển của hành giả đã mở được một phần thực tiết thanh điển sáng suốt và lặp lại trật tự như anh đã vừa nói ra đó. Đó là phần thứ không hoặc vừa ký trên trên. Nguyên hậu tôi mới lặp lại những trật tự và để hạ xuống cái phần đạo rõ ràng. Tất cả đều ở trong nguồn gốc đâu mà ha. Nếu chúng ta xa xuống nữa thì phải học nhiều nữa. Mà chúng ta lên càng lên thì học càng nhẹ nữa. Chỉ thiền một chút mà nghe qua âm thanh thích giác mọi sự. Đó có phải ngồi đó mà hiểu không? Đâu có phải các bọn cái điêu nó lại. Chứng minh rõ ngồi đó mà có thể không chịu. Rồi càng tu đây rồi thanh quan càng dồi dào rồi nó phân hơn. Càng các nơi các giới cả càng không dữ, càng ngày càng sẽ càng lớn rộng hơn nữa. Và do chúng ta chú tâm trung tâm sinh lực của các khối vũ trụ vô cùng, và như chúng ta hiểu bước vào đó thì chúng ta sẽ làm như tiên tri của chúng ta. Cho nên người tu và được mở được Phật ý thức thì ta cũng sâu. Nhưng mà các bạn chưa mở thì các bạn có thể luôn về đời rồi tôi sẽ phân về đạo cũng được. Bởi vì trong đời nó có đạo, nhưng mà con người chậm tiến thì thấy nói về sạch về đời mà thôi, chưa được nhẹ. Nhưng mà người mở được cái thanh quan về trên, nó luận về nhẹ hơn, đi sắc hơn. Và khi nó luận ra rồi thì tâm nó thấy nhẹ nhàng. Cho nên bây giờ anh dồn ở trên trời này, anh thấy là từ không cũng có gì hết, mấy bay bay lọt qua mà, thấy không? Nhưng mà họ vẫn làm việc cho trật tự. Cái đó là tôi nói rằng không đại diện cái chấn động lực vô cùng, vô cực. Cho nên khi mà anh tu được cái trí của anh, còn thanh điểm của anh, nó chỉ có vô cùng vô cực. Anh mới hòa hợp cái sự vô cùng vô cực. Cái đó không phải là không có, trong không đó mà có. Nhưng mà thứ không là người phàm, mình còn mang cái sắc phàm này, mình nói thứ không. Để chỉ con đường đi lên. Những cái chấn động lực vô cùng cho cái tâm trí của phần hồn thấu đáo. Cái cảnh đó là cái cảnh làm việc nhiều hơn là người thế gian. Không có lười biến trong một giây một phút, lười biến một giây một phút là bị sao. Cho nên hư không đại định là chỗ quan trọng. Và con người phải làm việc liên tục và thanh lập điên. Không phải đến tới đó là sự thật. Cái chỗ vô cùng là cho nên người thường lòng nó không. Bởi vì mang các hồn, phải chỉ cái hư không để cho nó thấy sự sáng suốt của chúng nó. Rồi kêu gọi cho nó thấy cái hư không, nó chấn động lực của hư không là vô cùng. Để cái phần trí của nó sẽ là vô cùng. Anh quản lý cái vũ trụ này, anh quản lý cái thể xác chậm trễ này. Nhưng mà cái trí nó nhanh nhẹ. Ở dưới này nó cũng kêu là đóng hư không vô cùng ở trên này. Nha. Như bao tử chúng ta đây nó gọi đây là đấng vũ trụ, vô cực. Bước vô con mắt, bước vô cực, tay trái, tay mặt, bước vô vô cực, không nặng. Ở dưới nó cho là không nặng, nhưng mà trên này chúng ta thấy là đậm. Thế không? Thì trong cái đậm đó nó có cái tức. Tạo hóa thì lên trên chỉ tu vô cực, rồi đi cho tôi không cài. Làm việc nhiều hơn, cái đó ông càng làm việc nhiều hơn người pha. Nếu mà người Phật không biết, cho nên người con ở trong gia đình nói là cha tôi không có làm gì hết, ngồi để chửi tôi thôi. Lo cho nó từ nhỏ tới lớn, rồi bây giờ chóc mặt mắt lờ, mà giờ nó đi đâu, nó là tôi giờ hết lo rồi, con nuôi tôi, lo, không cho nó biết. Phải làm việc cho nó, rất nhiều mà không nói với ai đây. Lo từ dưới một, rất nhiều. Thì cái phần hồn của chúng ta đây là trách nhiệm cái tiểu linh, tiểu thiên địa này. Cái ngón chân anh đau anh không phải lo. Bàn chân anh nứa anh còn phải lo. Cái sự liên hệ đó nó cũng như là liên cha đó với người con. Cho nên thượng đế làm gì? Khi mà chúng ta làm cha rồi chúng ta mới chịu yên thương này. Thì là vì chúng ta sai. Thì chúng ta chưa làm gì. Nên các bạn sẽ làm hành hy sinh. Nên con những người mà luôn hồi làm con thú là vì lười biếng và không lập hẳn hy sinh. Cho nên nó phải bị hình phong thái về hy sinh. Lập là cái hẳn hy sinh. Và cả cái bài hy sinh. Con món của họ không chỉ làm. Không chỉ đóng góp. Bê trẻ. Cho nên sẽ trở lại cái nhiệm con thú. Rồi nó bị mổ xẻ. Nó phải chấp nhận cái hẳn hy sinh và hy sinh những gì. Không phải thượng đế hát đâu, sẽ là sự công bằng cho nó đưa ra. Rồi mới đưa vào thế các con người được tu, nó được yên thân. Cái phần thẳng dư của nó là nó được thanh lọc. Cho nên thượng đế lo cái sự chi tiết cái thẳng dư của con thung. Ngài cũng lo, nó sổ, nó năng. Nó ngại không bao giờ. Hỏi chứ người cha đối với người con đâu có bỏ nó cái gì đâu. Nhưng mà nó tưởng rằng người cha thương cái này kia. Tâm chức của nó. Nó vui mồ là trẻ gái. Và nó quên tình thương của cha nó. Nó phản lại cái lỗi đó. Là nó phát triển không nổi. Là chống ông trời này nó phát triển không nổi. Một đứa con bất hiếu cha mẹ nó làm gì lắm tư thanh. Cho nên con người có cái khối óc. Mà khi mà con người có cái khối óc đó, con người mới xác nhận trời Phật và càng không vũ trụ. Khi mà mình xác nhận là cái khối óc đang làm việc, mới lại xác nhận nổi trời Phật và càng không vũ trụ. Thế khi mà anh tu tới là xây dựng từ tình lớp một, hạ trung thượng, nhiên hậu với hòa hợp với càng không vũ trụ. Là ý chí của con người, ý chí của thượng nhân. Đi xây dựng nó. Cho nên các nơi đều có loại người. Mà tùy theo trình độ tiến hóa từ từ. Cũng đó ý chí đóng góp. Nếu mà không có khối óc á, con người không có xác nhận ông trời và không có xác nhận cả con người. Hỏi với con người phải xây dựng cả con người tuổi là không? Căn con người có thể trở nên ma quỷ, trở nên thiên, trở nên Phật, trở nên thượng đế. Để làm việc vô cùng, tiến được vô cực, lưỡng nghi hợp nhất. Hỏi cho nên, mỗi tầng số khác nhau, anh ở trong gia đình tôi lo chưa xong, nhưng mà tôi đang tiến hóa cho trình độ của con. Anh thấy chưa? Một người anh chỉ trách nhiệm nuôi mấy người, đó là anh đang tiến hóa cho trình độ của anh. Bây giờ anh có khả năng, không có khả năng sao tôi muốn con được. Nên làm gì con? Anh đã đóng góp cho mảnh đất phù sanh và đóng góp cái sự tiến hóa quy định của thượng đế. Con làm chứ? Rồi anh chắc anh nói rằng tôi lo cho vợ con tôi không xong. Cái gì mới là xong? Vợ con anh cái gì mới là xong mà cái gì mới là không xong? Bây giờ mình phải tu để thanh tịnh mình. Cái nào mới là xong? Chỉ có cái sự giải thoát mới là xong. Còn lý luận hoài không bao giờ xong. Tới chết thì cũng hết răng rồi con, vợ con nó cũng còn bê bối nha. Nhiều năm. Nếu tu là nó là đóng góp cả cả cái người. Rồi thanh điển nó vào cái bề trên. Và âm thanh của nó luôn luôn cởi mở và xây dựng. Mua lời vạn vật được tiến hóa trong âm thanh thanh điển mà. Nó không còn độc tài. Không bán lời nói ra ăn được. Nhưng mà qua họp để học. Thì nó mới xây dựng những cái cộng đồng nên rằng được yêu nuôi được. Cho nên chiều sau anh chưa thấy, nhưng mà chiều cạn thì anh đã đang nằm. Một người nuôi mấy người, tại chứ đâu phải bất tài. Mà anh tự chê anh người là khách tiết. Cho nên phải trở về với sự chắc quan. Và anh tìm sự vô cùng của anh. Bao nhiêu người này tôi nuôi được, tôi còn sẽ nuôi được nhiều người nữa. Anh phải xây dựng như càng khôn. Nếu ý chí anh càng ngày càng vun bồi, càng sáng suốt, càng mạnh lên nữa, anh còn làm nhiều việc nữa. Các con hồ lẫn thế sách, phải đi đóng góp từ mọi tâm linh, đang bơ vơ giữa không trung. Chờ người dẫn dắt, người ta chờ mặt Phật sự để cứu độ cho họ tiến ở tu hành. Ma quỷ cũng đang khao khát sự. Trong phải ma quỷ không rời đi tu, rời đi tu, đau khổ lắm. Chỉ có được ăn thì vui, mà khi không có được ăn xuất khổ. Cũng không người nào không muốn tu. Đó là cái khao khát sự công bằng của phần đó. Thì bây giờ mình là khối óc hòa hợp với cả càng không vũ trụ. Thì mình cố gắng xây dựng cho mình đúng lực lượng để hòa hợp với càng không vũ trụ. Chứ tính như mình làm đúng, mình biết càng không vũ trụ. Xây dựng niềm tốt cho tất cả mọi người thay vì mình đem đầy niềm xấu cho họ. Mình lấy cái sự thông minh lợi dụng đấng đấng trọn lành đó là mình sai lầm. Còn đây mình lấy sự thông minh sẵn có mình qua họ để mình học. Thì mỗi người nói tiếp. Các cô nói thế này. Ma con quỷ nó không có hình dáng vậy. Trong lúc thanh quan, nó không có nhập sắc con người sai lầm. Chúng ta phải thức giác để tu, để tiến, thấy nó cũng thấy rõ nó là phải cảm giác với nó buồn. Nó mới tìm ra lối chân giác. Từ kia